Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích là để giúp quý vị thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 18 và là phần số 3 của bài học Chúa Có Còn Làm Phép Lạ. Đề tài của bài học nêu lên một câu hỏi rất quan trọng để chúng ta cùng trở lại với Kinh Thánh để thiết lập căn bản của lẽ thật để trả lời và áp dụng trong đời sống. Trước hết, chúng ta sẽ tiếp tục nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Công Vụ đoạn 2, từ câu 14 đến câu 24. Để làm nền tảng cho bài học Chúa Có Còn Làm Phép Lạ, phần số 3. Bây giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cắt tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải sai như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giu-ên đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta trên khắp các đầy tớ, trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến lên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Vả lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó.
Nên chúng ta nhắc lại, câu hỏi không phải là Chúa có còn có thể hay không, Chúa còn có quyền năng hay không. Dĩ nhiên câu trả lời xác định từ Kinh Thánh, đó là bản chất của Chúa không thay đổi và quyền năng của Chúa không thay đổi. Nhưng công việc của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong những thời điểm khác biệt nhau, và vì thế chúng ta phải trả lời câu hỏi Chúa có còn tiếp tục làm phép lạ như Ngài đã làm khi Ngài thi hành chức vụ trên đất và như Đức Thánh Linh đã thực hiện qua các sứ đồ trong hội thánh đầu tiên. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải xem xét Kinh Thánh cách chỉnh đốn. Không thể lấy một câu Kinh Thánh ra khỏi văn mặt và ép ý nghĩa để có thể trả lời đúng theo ý muốn của chúng ta. Hebrew đoạn 13 câu 8 xác định lẽ đạo về bản chất đời đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu, hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi, và là đối tượng của đức tin và là trọng tâm của sự mặc khải. Cho nên chúng ta sống trong lời mặc khải là đạo của Đức Chúa Trời được truyền rao trong Kinh Thánh, và chớ để đạo lạc dỗ dành. Chúa là đấng đời đời, Ngài không bao giờ thay đổi. Nhưng trong sự liên hệ với con người, đặc biệt trong tiến trình mặc khải, phương cách làm việc của Đức Chúa Trời thay đổi tùy theo mục đích của sự mặc khải của Chúa. Và chúng ta đã thiết lập Chúa không còn mặc khải nữa, thì phương cách làm việc của Chúa trong thời đại của chúng ta, khi Kinh Thánh đã được hoàn thành, cũng phải khác hơn trong thời đại của các tiên tri và các sứ đồ, khi Chúa còn đang mặc khải các sách Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta cần nhìn vào Kinh Thánh để quan sát học hỏi trong những thời điểm nào và cho mục đích nào Đức Chúa Trời đã sử dụng dấu kỳ phép lạ. Nghĩa là theo căn bản của Kinh Thánh thì Đức Chúa Trời đã làm phép lạ trong những trường hợp nào và với lý do nào. Nhìn vào dữ kiện Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng dấu kỳ phép lạ trong Kinh Thánh chỉ được thực hiện trong 3 thời kỳ hay là 3 giai đoạn mà thôi. Trong thời gian của Môi-se và Giô-suê, trong thời gian của tiên tri Ê-li và Ê-li-sê và trong thời gian của Chúa Cứu Thế Giê-xu và các sứ đồ. Chỉ trong 3 thời điểm này hay là trong 3 giai đoạn này, chúng ta thấy phép lạ được thực hiện, dấu kỳ phép lạ được ban cho thường xuyên, rõ ràng và có thể nói là dư dật. Ngoài ra, Kinh Thánh cho thấy rằng phép lạ rất hiếm hoi, với một vài phép lạ được ban cho trong thời kỳ của Ê-sai và Đa-ni-ên, nhưng luôn luôn liên hệ đến lời tiên tri và sự mặc khải. Chúng ta khẳng định rằng Đức Chúa Trời có thể bước vào trong thời gian, không gian và lịch sử của con người với công việc siêu nhiên của Chúa bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, theo ý định đời đời của Chúa. Chúng ta không giới hạn Chúa vào trong thời gian, không gian của chúng ta, nhưng khi quan sát về dữ kiện Kinh Thánh liên hệ đến phép lạ, thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã chọn lựa làm công việc phép lạ của Ngài trong 3 thời kỳ, trong 3 thời điểm. Và khi chúng ta chú ý đến 3 thời điểm này, thì rõ ràng mục đích của Đức Chúa Trời được bày tỏ khi Chúa ban cho dấu kỳ phép lạ. Có 4 mục đích của dấu kỳ phép lạ đang liền kết chặt chẽ với nhau, và chúng ta cần thẩm định những mục đích này để có thể giảng giải cách chính xác và áp dụng phải lẽ nguyên tắc phép lạ trong thời kỳ của chúng ta. Điểm thứ nhất, thời điểm của dấu kỳ phép lạ được bày tỏ nối kết với thời kỳ mặc khải mới. Thời kỳ phép lạ nối kết với thời kỳ mặc khải mới. Đức Chúa Trời dùng dấu kỳ phép lạ để giới thiệu và thiết lập thời điểm của sự mặc khải trong Kinh Thánh trong 3 thời điểm chính mà chúng ta vừa nói. Thứ nhất là thời kỳ của Môi-se, tức là thời đại luật pháp. Thứ hai, thời kỳ của Ê-li và Ê-li-sê, tức là thời đại tiên tri. Và thứ ba, thời kỳ Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chức vụ và công việc của các sứ đồ, đó là thời đại của hội thánh. 3 thời đại chính yếu trong sự mặc khải, thời đại luật pháp, thời đại tiên tri, thời đại hội thánh, thì 3 thời kỳ chính yếu của dấu kỳ phép lạ được ban cho. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời mặc khải qua một tiến trình, chứ không phải mặc khải tất cả mọi lẽ thật một lần, một lúc mà thôi. Trong lịch sử của con người, tiến trình mặc khải có những thời điểm mà Chúa ban cho sự mặc khải mới. Những sự mặc khải mới này đánh dấu thời đại mới trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời và trong sự ban cho lẽ đạo của Kinh Thánh. Thời gian của Môi-se là thời gian Chúa mặc khải về luật pháp, và Môi-se được Chúa sử dụng để thi hành dấu kỳ phép lạ song song với sự mặc khải mà Chúa ban cho qua luật pháp. Và thời gian của tiên tri Ê-li và Ê-li-sê là thời gian Chúa bắt đầu sự mặc khải qua các đấng tiên tri. Cho nên ở đây, dấu kỳ phép lạ là để thiết lập một thời đại mới, thời đại mặc khải mới qua các đấng tiên tri mà Chúa sử dụng. Và trong tiến trình mặc khải, luật pháp và lời tiên tri tổng cộng lại thành các sách cựu ước. Và thời đại hội thánh là thời đại của sự mặc khải trọn thành về Chúa Cứu Thế Giê-xu, được bày tỏ ra khi Chúa Cứu Thế Giê-xu thi hành chức vụ và lập hội thánh trên nền tảng của các sứ đồ, là những người mà Chúa tiếp tục ban cho sự mặc khải để viết lại toàn bộ sách Tân Ước. Và vì thế, luật pháp, lời tiên tri và lẽ đạo của các sứ đồ tổng kết tất cả sự mặc khải Đức Chúa Trời ban cho. Và mỗi thời đại chính yếu của sự mặc khải được đánh dấu và bắt đầu bằng một thời kỳ phép lạ. Nhưng các phép lạ không tiếp tục luôn luôn, vì phép lạ có những mục đích đặc thù mà Đức Chúa Trời đã định. Và mục đích đầu tiên là để đánh dấu những thời đại mặc khải mới, như qua 3 thời đại mặc khải chính về luật pháp, về lời tiên tri và về lẽ đạo các sứ đồ, nghĩa là sự ban cho các sách cựu ước và các sách tân ước của Kinh Thánh. So sánh với tiến trình lịch sử, thì thời gian Chúa dùng dấu kỳ phép lạ để đánh dấu thời đại mặc khải mới là thời gian ngắn hạn, tự trung trong một thế hệ mà thôi. Thế hệ của Môi-se, thế hệ của Ê-li và Ê-li-sê, và thế hệ của hội thánh mới, thời gian chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và các sứ đồ. Ở giữa những thời điểm mặc khải này, thì dấu kỳ phép lạ không được ban cho, không được sử dụng cách thường xuyên, vì đã thành đạt mục đích của nó là giới thiệu thời đại mặc khải mới và minh chứng sứ giả và sứ điệp. Sau khi bắt đầu thời đại luật pháp với Môi-se thì không có dấu kỳ phép lạ cho đến thời đại tiên tri bắt đầu với Ê-li và Ê-li-sê. Và sau khi thiết lập thời đại của các đấng tiên tri, thì dầu sau đó có rất nhiều tiên tri và có nhiều sự mặc khải, như các sách lịch sử, những sách thơ văn, các đại tiên tri, tiểu tiên tri, thì dấu kỳ phép lạ không cần thiết để tiếp tục xác minh mục đích của Chúa nữa. Trường hợp ngoại lệ là trường hợp của tiên tri Daniel, với sự mặc khải lớn và đặc biệt về chương trình của Đức Chúa Trời trong lịch sử của con người cho đến thời kỳ Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, thiết lập nước Ngài trên đất. Daniel được ban cho sự mặc khải mới, bắt đầu với bức tượng của Nebuchadnezzar, đánh dấu các đế quốc của con người trong lịch sử cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và thiết lập nước Ngài trên đất. Và để ấn chứng thẩm quyền của sự mặc khải mới, dấu kỳ phép lạ được thi hành trong thời gian của tiên tri Daniel. Ngoài ra, gần cả ngàn năm lịch sử không có dấu kỳ phép lạ, và đặc biệt rằng sau khi sự mặc khải của thời đại luật pháp và thời đại các đấng tiên tri cộng lại để hoàn tất các sách của Cựu Ước, thì Đức Chúa Trời đánh dấu sự thành toàn này bằng 400 năm yên lặng, hoàn toàn không có sự mặc khải mới, hoàn toàn không có dấu kỳ phép lạ. Và con dân Chúa sống với sự mặc khải mà đã được ban cho trong lời Kinh Thánh Cựu Ước, cho đến khi sự mặc khải bắt đầu trở lại trong thời kỳ Tân Ước với vị tiên tri cuối cùng là Giăng Báp-tít, chuyển tiếp qua thời đại của Hội Thánh với chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và các sứ đồ. Thì trong thời đại của sự mặc khải mới và lớn, Đức Chúa Trời một lần nữa đánh dấu với thời điểm của dấu kỳ phép lạ và nhấn mạnh vào thời kỳ bắt đầu của Hội Thánh và càng về sau thời đại của các sứ đồ, khi sự mặc khải về Kinh Thánh càng gần đến ngày hoàn tất bao nhiêu thì dấu kỳ phép lạ lại càng thưa thớt bấy nhiêu cho tới hồi chấm dứt hoàn toàn. Chúng ta thiết lập và nhấn mạnh một sự hiểu biết then chốt, đó là dấu kỳ phép lạ luôn luôn được ban cho nối kết trực tiếp với tiến trình mặc khải của Đức Chúa Trời. Mục đích thứ hai liên hệ với mục đích thứ nhất, đó là Đức Chúa Trời dùng các dấu kỳ phép lạ để xác minh, nghĩa là xác nhận là đúng và chứng minh là thật, sứ giả và sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời. Dấu kỳ phép lạ trong tiến trình mặc khải là để chỉ ra ai là sứ giả của Chúa được ban cho sứ điệp của Ngài để truyền rao. Cho nên khi thời đại mặc khải về luật pháp bắt đầu qua sứ giả là Môi-se, thì Đức Chúa Trời dùng phép lạ để chứng minh rằng Môi-se là sứ giả mà Đức Chúa Trời sai phái. Đức Chúa Trời xác minh sứ giả và sứ điệp qua dấu kỳ và phép lạ. Trong suốt Ai Cập Ký đoạn thứ 4, Môi-se đặt vấn đề. Môi-se thưa rằng, nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu. Môi-se thưa với Chúa rằng, làm sao dân sự biết rằng tôi là sứ giả được Chúa sai phái? Tôi có thể nói về bụi gai cháy, tôi có thể tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đã sai tôi đến để dẫn dân của Ngài ra khỏi xứ Ai Cập. Nhưng chắc chắn họ sẽ hỏi rằng, ông là ai? Thì trong câu số 2, Đức Giê-hô-va phán rằng, trong tay ngươi cầm vật chi, thưa rằng một cây gậy. Phán rằng hãy ném xuống đất đi, người bèn ném xuống đất, gậy hóa ra một con rắn, Môi-se chạy trốn nó. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy giơ tay ngươi ra nắm đuôi nó. Người giơ tay ra nắm, thì nó huồn lại cây gậy trong tay. Đức Giê-hô-va phán rằng, ấy là để cho chúng nó tin rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp đã hiện ra cùng ngươi. Và Đức Chúa Trời tiếp tục giải thích cho Môi-se lý do Chúa sẽ dùng dấu kỳ phép lạ là để xác minh vượt hết tất cả mọi sự nghi ngờ là Chúa đã sai ông. Câu số 6, Đức Giê-hô-va lại phán rằng, hãy đặt tay ngươi vào lòng, người liền đặt vào rồi lấy ra, này tay người nổi phun trắng như tuyết. Đoạn Ngài phán rằng, hãy đặt tay ngươi vào lòng lại, người bèn đặt tay vào rồi lấy ra, kìa tay trở lại như thịt mình. Lại phán, nếu khi nào dân đó chẳng tin ngươi và chẳng vâng theo tiếng của dấu thứ nhất thì sẽ tin theo tiếng của dấu thứ nhì. Vả lại, nếu dân chẳng tin cả hai dấu này và không vâng theo lời ngươi thì hãy lấy nước dưới sông mà làm tràn ngập trên mặt đất. Nước mà ngươi đã lấy dưới sông lên đó sẽ thành máu trên mặt đất vậy. Câu hỏi của Môi-se là một câu hỏi rất thiết thực. Làm sao để biết ai là sứ giả của Chúa khi Chúa ban mặc khải mới? Kinh Thánh trả lời, Đức Chúa Trời sẽ xác minh bằng dấu kỳ và phép lạ. Khi Đức Chúa Trời thiết lập thời đại của các đấng tiên tri là Môi-giới, là dụng cụ của sự mặc khải của Ngài, thì Chúa cũng xác minh nhiệm vụ và chức vụ của các đấng tiên tri bằng dấu kỳ phép lạ. Chẳng hạn như trong Các Vua Nhất đoạn 17 câu 24, nguyên tắc này một lần nữa được thiết lập. Tiên tri Eli cầu nguyện Chúa cứu sống con trai của người đàn bà quá tại Sarepta, thì Kinh Thánh ghi lại rằng Đức Giê-hô-va nhậm lời của Eli, linh hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó và nó sống lại. Eli bồng đứa trẻ xuống lầu, vào trong nhà dưới, giao cho mẹ nó mà nói rằng, hãy xem con nàng sống. Và đây là nguyên tắc thiết lập. Nàng bèn nói cùng Eli rằng, bây giờ tôi nhìn biết ông là một người của Đức Chúa Trời, và lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật. Phép lạ được dùng để xác minh một người là sứ giả của Đức Chúa Trời và sứ điệp là thật đến từ Đức Chúa Trời. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, thì nguyên tắc này cũng áp dụng để xác minh lời tuyên bố của Chúa là con Đức Chúa Trời, là Đấng Mê-si, là vua Israel. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu làm dấu kỳ phép lạ nhiều hơn tất cả, và sự bày tỏ quyền năng của Ngài không thể chối cãi được, là chứng minh rất hùng hồn Chúa là ai và sứ điệp cấp kiếp của nước Đức Chúa Trời là gì. Chúng ta đã thiết lập nguyên tắc này trong những bài học trước, nhưng ở đây cũng cần nhắc lại, như trong Giăng đoạn 10 câu 24. Người Giu-đa nhóm xung quanh Ngài mà nói rằng: "Thầy để chúng tôi nghỉ vơ vẩn mãi cho đến khi nào? Nếu Thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi." Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin. Những việc ta nhân danh cha ta mà làm đều làm chứng cho ta." Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã thiết lập nguyên tắc này với người Do Thái trong Giăng đoạn số 5 câu 36. "Các việc cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó, làm chứng cho ta rằng cha đã sai ta." Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 22, sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại nguyên tắc này: "Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm các việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết." Quyền phép, sự lạ và dấu lạ mà Chúa Giê-xu đã làm là để minh chứng rằng Ngài là con Đức Chúa Trời, đến từ Đức Chúa Trời, với sứ điệp từ Đức Chúa Trời. Và chức vụ của các sứ đồ cũng được minh chứng bởi dấu kỳ phép lạ. Công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu 3: "Chúa dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ mà chứng về đạo của ân điển Ngài." Và sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng bằng cớ chứng minh về chức sứ đồ là dấu kỳ phép lạ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 12: "Các bằng cớ về chức vụ sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ." Cho nên, mục đích chính của dấu kỳ phép lạ là: thứ nhất, thiết lập và giới thiệu thời đại mặc khải mới; thứ hai, thiết lập thẩm quyền và xác minh chức vụ của sứ giả mà Đức Chúa Trời sai phái trong sự mặc khải của Ngài; và thứ ba, chúng ta cũng đã nói, đó là xác minh sứ điệp đến từ nơi Chúa. Giăng đoạn 10 câu 36, Đức Chúa Giê-xu phán: "Ta đây là Đấng Cha đã biệt ra thánh và sai xuống thế gian, nói ta là con Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo ta là nói lọng ngôn? Ví bằng ta không làm những việc của cha ta, thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm, thì dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha." Chúa Giê-xu phán rằng lý do mà người Do Thái phải công nhận và tin theo lời của Chúa tuyên bố, đó là Ngài là con Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời sai vào thế gian. Và lý do họ phải tin là vì Chúa làm công việc của Đức Chúa Cha, tức là những dấu kỳ phép lạ chứng minh sứ điệp và những lời tuyên xưng của Chúa là lẽ thật. "Dẫu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha." Và lý do thứ tư của dấu kỳ phép lạ được thi hành cũng liên hệ đến sự mặc khải, đó là phân biệt lời mặc khải Chúa với những lời dạy dỗ khác ở trong thế gian, nghĩa là chứng thực đây là lời của Đức Chúa Trời. Công vụ đoạn 2 câu 42-43: "Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ." Đoạn 5 câu 12: "Bây giờ có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ, và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Salomon. Dầu vậy, chẳng một kẻ nào dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen." Cho nên mẫu mực của Kinh Thánh rất rõ ràng: dấu kỳ phép lạ phải nối kết trực tiếp với sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Phép lạ được Chúa sử dụng để bày tỏ thời đại mặc khải mới, để chứng minh, xác minh sứ giả và sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Trời, là mặc khải từ Đức Chúa Trời, và để phân biệt sự mặc khải của Chúa, lời của Chúa với truyền thống và đạo lý thế gian. Vì thế, sự liên kết này giúp cho chúng ta hiểu một điều quan trọng, đó là nếu Đức Chúa Trời còn tiếp tục ban cho sự mặc khải, thì chúng ta sẽ còn thấy Đức Chúa Trời tiếp tục dùng dấu kỳ phép lạ để chứng minh, xác minh sự mặc khải và sứ giả của Chúa. Còn nếu sự mặc khải đã hoàn tất và đã hoàn tất, vì Kinh Thánh đã thành toàn, đã xong, không thêm, không bớt, thì mục đích của Đức Chúa Trời sử dụng dấu kỳ phép lạ cũng đã được thi hành xong.
Quý thính giả vừa nghe xong phần số 3 của bài học "Chúa có còn làm phép lạ" trong loạt bài phân biện đức tin của chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề phép lạ trong liên hệ với thẩm quyền Kinh Thánh và trong sự nối kết với đời sống hàng ngày của chúng ta. Xin quý vị thầm nguyện và tiếp tục lắng nghe.
Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn chỉnh sửa một sự sai lầm thường xuyên trong quan niệm rằng dấu kỳ phép lạ là điều cần thiết mà Đức Thánh Linh sử dụng để thuyết phục người chưa tin, tin Chúa. Chúng ta nghe lời tuyên bố và dạy dỗ thường xuyên rằng dấu kỳ phép lạ là phương tiện Đức Chúa Trời chứng minh quyền năng của Ngài. Và chúng ta cần sự bày tỏ quyền năng phép lạ để thuyết phục người chưa tin. Nhưng quan điểm này, dầu rất phổ thông, thì đi ngược lại sự dạy dỗ của Kinh Thánh và vì thế sai lầm. Vì công cụ chính yếu để thuyết phục lòng người mà Đức Thánh Linh sử dụng chính là lẽ thật của lời Kinh Thánh, không phải là quyền năng bày tỏ của dấu kỳ phép lạ. Xin chúng ta cùng dỡ ra ở trong sách Luca đoạn thứ 16, câu 19-31 để được tỏ tường về nguyên tắc này mà chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thiết lập qua câu chuyện của người giàu không tin Chúa và người ăn mày tên Lazarus. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hàng ngày ăn ở rất là sung sướng. Là có một người nghèo tên là Lazarus nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ trên bàn người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người. Vả người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham, người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Abraham và Lazarus trong lòng người. Bèn kêu lên rằng, hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước, đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng, con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazarus phải những sự dữ, bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng, tổ tôi ơi, vậy thì xin Lazarus đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng. Abraham trả lời rằng, chúng đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng, thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu, nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Xong Abraham rằng, nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Làm thế nào để một người được cứu, để không phải chịu sự hình phạt khổ hình của tội lỗi trong hỏa ngục đời đời? Chúng ta biết rằng phải tin nơi danh Chúa Cứu Thế Giê-xu để được sự cứu rỗi. Nhưng câu hỏi của chúng ta là, làm thế nào để thuyết phục cho người ta tin? Và câu trả lời trong thế hệ của chúng ta, nhất là trong phong trào ân tứ dấu kỳ phép lạ, thì câu trả lời là phải bày tỏ dấu kỳ phép lạ. Càng có dấu kỳ phép lạ bao nhiêu, thì người ta dễ tin bấy nhiêu. Nhưng một lần nữa, đây là câu trả lời không trên căn bản Kinh Thánh. Chúng ta thấy rõ ràng trong sự đối thoại giữa người giàu và Abraham thì người giàu có xin rằng, tổ tôi ơi, xin sai Lazarus đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, tức là về lẽ thật của sự đời đời, có sự phân chia giữa người tin và người không tin, có thiên đàng, có địa ngục, có sự phước hạnh và có sự khổ hình. Thì người giàu nói rằng, xin bày tỏ phép lạ để làm chứng cho những người anh em của ông, để họ được cứu và không cùng số phận với ông trong hỏa ngục. Chúng ta để ý lời của Abraham. Abraham trả lời rằng, chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, nghĩa là chúng nó đã có lời Kinh Thánh. Thì sao? Chúng nó phải nghe lời các đấng ấy, nghĩa là chúng nó phải nghe lời Kinh Thánh rao giảng. Nhưng người giàu không chịu phục, cũng như một số rất lớn trong thời đại của chúng ta không chịu phục câu trả lời, đó là đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe khi lời của Đấng Christ, tức là lời Kinh Thánh được rao giảng. Roma đoạn 10 câu 17. Nhưng nhiều người đòi hỏi rằng phải có dấu kỳ phép lạ, phải có sự bày tỏ của quyền năng, phải có sự chứng minh của dấu kỳ phép lạ công việc siêu nhiên thì mới có thể thuyết phục lòng người. Người giàu nói rằng, thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu, nhưng nếu có kẻ sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Nếu nói về phép lạ thì không có phép lạ nào lớn hơn là một người từ kẻ chết sống lại. Đồng ý với người nhà giàu này là khuynh hướng mà chúng ta nghe rất nhiều trong thời đại chúng ta. Đó là sự giảng tin lành phải đi chung với quyền năng siêu nhiên của phép lạ. Vì lời Kinh Thánh một mình không đủ để thuyết phục cho người ta tin. Thì tất cả mọi người trong khuynh hướng đó, trong sự suy nghĩ đó phải yên lặng để nghe câu trả lời của Abraham. Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Nghĩa là nếu không nghe lẽ thật từ Kinh Thánh giảng dạy về Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì dầu có phép lạ lớn hơn hết là có người từ kẻ chết sống lại, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đức tin. Câu trả lời của Abraham cũng để thiết lập nguyên tắc rằng Đức Chúa Trời không sử dụng phép lạ như là phương tiện để thuyết phục người ta tin. Mục đích của phép lạ là để thiết lập và xác minh sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua sứ giả của Chúa mang sứ điệp của Chúa, và tất cả sự mặc khải đã được ban cho hoàn tất trong lời Kinh Thánh rồi. Và khi đã có lời Kinh Thánh rồi thì không cần và không còn và không thể tùy thuộc nơi phép lạ, mong đợi nơi phép lạ để thuyết phục lòng người đến đức tin. Vì đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu đem tới sự cứu rỗi bắt đầu với sự nhận biết tội lỗi của mình và phương pháp giải quyết tội lỗi của Đức Chúa Trời ban cho cách nhưng không bởi ân điển Chúa trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức tin đó không đến bởi ấn tượng của phép lạ. Ngay trong thời gian chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, biết bao nhiêu phép lạ Ngài đã làm, nhưng phần lớn những người đã chứng kiến phép lạ, kinh nghiệm phép lạ, nhận lấy phép lạ chính là những người không tin. Cho nên chúng ta không thể tưởng tượng một phương cách khác hơn là điều mà Kinh Thánh đã thẩm định. Đó là nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, nếu không nghe lời Kinh Thánh giảng dạy về lẽ thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì dầu có ai từ cả chết sống lại, dầu có phép lạ lớn hơn hết, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Câu hỏi cho chúng ta rằng, chúng ta có tin câu trả lời của Kinh Thánh hay không?
Thù nghịch càng thêm đánh đố hơn, lời Kinh Thánh chẳng nào sờn. Vì nhờ đại quyền tay Chúa phù bảo, nên không thể chi mòn hao. Tuy hết cả oai quyền của ác ma, cùng đạo binh hùng huy phá.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Lời Kinh Thánh vững như đồng, người đời hằng hoài nghi sách thánh kia, như tên bắn vô trong bia. Kinh Thánh giống thạch bàn vững biết bao.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Lời Chúa cứ đứng vững bay, cứ kiên lập thật không chi tay, tràn khắp chốn chốn thế giới, linh năng thực hữu.